Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân mến chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay quay trở lại với chương trình. Ở ngoài kia trời có vẻ là u ám lắm, có lẽ là trời mưa, nhưng mà nếu mà muốn mùa thu thì chưa đâu chị Thủy ơi, sao thấy cũng vẫn còn nóng. Nhưng mà sau một hai cơn mưa nữa thì mình hy vọng là sẽ có mùa thu, không biết là ở bên đó như thế nào hả chị?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, bên này thì trời vẫn còn nắng nhưng mà mây mù, mây xám cũng đè nặng lên trong không khí, thành ra không biết là sẽ như thế nào. Nhưng mà luôn luôn trước khi muốn trời sáng thì phải có một cơn mưa lớn chị Thu Nga ơi. Trước khi mùa thu tới thì mùa hè phải thật là nóng cái đã để chúng ta từ giã mùa hè. Chỉ còn một hai tuần nữa thôi là sẽ thật sự bắt đầu vào thu ở tại nước Mỹ này rồi. Thành ra đề tài ngày hôm nay chúng ta cũng chuẩn bị cho những cái mùa mà lễ hội sắp sửa tới, phải không chị Thu Nga? Bắt đầu qua tháng sau là bắt đầu bước vào cái thời gần holiday season, cái thời để mọi người ăn mừng, gặp gỡ rồi tiệc tùng rồi thăm hỏi rồi đi chơi. Thành ra đề tài ngày hôm nay chắc cũng một cái gì đó nhẹ nhàng hữu ích cho mọi người một chút chị Thu Nga ha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ngày mai là ngày rằm tháng 8, tức là ngày Tết Trung Thu. Khi mà mình nói là Tết Trung Thu có nghĩa là giữa mùa thu là Tết Trung Thu, nhưng mà thật tình ra chúng ta chưa có hết mùa hè. Và đúng như vậy, sau cái Tết Trung Thu rồi thì chúng ta chuẩn bị cho cái ngày lễ Halloween, và sau Halloween rồi đó là Thanksgiving rồi tới Christmas rồi tới New Year của Tây, rồi New Year của ta, nghĩa là chúng ta sẽ có nhiều cái tiệc tùng và chúng ta sẽ phải làm chúng ta ngoài cái thời gian mà hội ngộ và sum họp với gia đình, chúng ta còn cái thời gian mà chúng ta đi ra ngoài public, là đi ra ngoài công cộng nữa, để mà có thể là có những cái bữa tiệc hay là có những cái buổi gặp gỡ ở ngoài công cộng. Thì không biết rằng chúng ta sẽ nghĩ đến cái chuyện mà ăn mặc quần áo như thế nào, rồi ngoài cái cách ăn mặc quần áo như thế nào, chúng ta cũng phải làm sao mà chúng ta tự tập cho chúng ta một cái cách mà duyên dáng hay là cái cách mà nói chuyện với mọi người, phải không chị?
Vâng, cái đó là đối với các phụ nữ thì lúc nào cũng phải tập làm sao cho duyên dáng này, trang trang cho đẹp đẽ hơn. Nhưng mà trong các cái chương trình của Đài Sài Gòn ở bên Dallas cũng như bên Houston đó, đôi khi chị Thu Nga cũng thấy các thính giả cũng gọi vào đó, nhắc đến, nêu lên vấn đề của một số những cái cách hành xử của người Việt Nam mình. Mới đây cũng nhận được hai lá thư của thính giả cũng gọi vào để đề nghị chương trình Tình yêu và gia đình đưa ra một đề tài về vấn đề xử thế của người Việt ở nơi công cộng, bởi vì có những cái cách xử thế ở Việt Nam nó chỉ rất có ý nghĩa, rất ấm cúng, rất dễ thương, nhưng mà sang tới nước Mỹ thì lại không có còn hợp thời nữa khi mà phải sinh hoạt ở trong xã hội Hoa Kỳ. Thí dụ như người Việt Nam gặp nhau là cứ khen nhau người đẩy đà có tướng trông sang, thì đối với ở bên này thì cái điều đó không có được nữa. Hoặc là cứ hỏi nhau là ồ làm lương bao nhiêu vậy, mua nhà bao nhiêu tiền vậy, từ hôm đó là những cái điều cấm kỵ ở bên nước Mỹ này. Tuy nhiên thành phố Dallas cũng như Houston là hai thành phố được coi như lớn hàng thứ ba, thứ tư, thứ năm ở trên nước Mỹ. Ngày càng đối với người Việt, ngày càng có đông người Việt đổ về định cư. Thành ra cũng có rất nhiều những người mới vẫn còn đem theo những tập tục cũ. Thành ra đôi khi lại nếu mà người ở bên này đó mà không có quan để ý đến cái cách xử thế của mình thì nhiều khi dễ lây theo những cái cách xử thế xưa cũ của Việt Nam. mà những người ở đây lâu đó đã phải mất bao nhiêu thì giờ công sức cũng như kinh nghiệm để mà thay đổi. Cho nên trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi rất muốn được cùng chia sẻ với quý thính giả và được mời quý thính giả gọi vào để mà góp ý về cái cách xử thế của người Việt mình nơi công cộng như thế nào để cho nó đẹp, để cho nó làm cho người Việt mình cảm thấy hãnh diện mà muốn nhận họ nhận hàng với nhau, thay vì đi vào chỗ đông người nghe tiếng Việt ồn ào hay nghe tiếng chửi thề cái mình hoảng hồn, mình vội vàng tìm đường khác trốn mất, chị Thương An.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ngoài ra chị cũng vừa nhắc đến đó là người Việt của mình đó, thì cái này là chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là chúng tôi không có ý là nói xấu người Việt hay là nói cái gì của người Việt cũng dở. Tuy nhiên là chúng ta có những cái điều tốt hay là có những cái điều xấu, và những cái điều nào mà chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải học hỏi thêm thì chúng ta nên làm. Về cái việc mà ồn ào ở ngoài công cộng thì thật tình ra khi mà mình gặp người Việt ở ngoài đường đó thì mình vui lắm. Có nhiều khi mà đứng ở đầu xe bus rồi nói chuyện thật là to với người cuối xe bus rồi la ới ới lên, hoặc là ra ở ngoài công cộng thì mình cười đùa ròn rã. Đôi khi mình quên mất là chung quanh chúng ta có những người ngoại quốc, mà chúng ta cứ thử tưởng tượng rằng khi mà chúng ta lạc vào một cái xứ ngoại quốc chẳng hạn mà họ cứ nói là líu lo líu là với cái tiếng của họ với nhau mà mình không hiểu gì cả thì mình cũng cảm thấy rất là khó chịu. Và chị Thủy nói đúng, tại vì khi xưa mà ở Việt Nam đó thì người nào cũng ốm đói hết, người thường thường là ốm. Mỗi lần mà nói cho ôi chào chào này mà chị có vẻ là đẩy đà ra hay là chị phát tướng ra thì khoái lắm, hay là cũng có cái câu mà đầu môi nhưng mà sau này thì không còn nữa là hỏi ăn cơm chưa. Đó là những cái phong tục của mình. Khi mà tới một cái nhà nào nhà đẹp quá thì hỏi ồ cái nhà này mua bao nhiêu vậy, mà còn trả hết chưa nữa, chứ còn hỏi trả hết chưa. Rồi thấy người ta có đi xe lăn có ô cái xe này bao nhiêu, rồi anh làm lương bao nhiêu. Thì cái điều đó đối với chúng ta khi xưa thì làm cái điều là nó cũng rất là bình thường,
nhưng bình thường mà bình thường
đúng rồi dạ. Nhưng bây giờ mà hỏi ra ngay cái tuổi tác cũng vậy nữa. Hồi xưa mà hỏi ồ anh bao nhiêu tuổi, chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi, cô bao nhiêu tuổi, rồi mình khai ra thì đó là một cái chuyện bình thường.
Dạ đúng rồi, khai liền còn tăng thêm nữa, mấy mấy thì nó gần 40, 50 mấy thì nó gần 60.
Dạ đúng rồi, còn bây giờ đó là tuổi tác là đem vào trong cái safety box mà đóng lại khóa lại không có nói. Vâng, thành ra có những cái điều mà thay đổi. Người ta nói rằng nhập gia thì tùy tục, và vì vậy cho nên là chúng ta cũng phải tùy theo cái đó. Nhưng mà như vậy thì chúng ta sẽ chú ý về trong cái việc mà cư xử như thế nào, xử thế như thế nào khi mà ở nơi công cộng, hoặc là xử sự như thế nào trong một cái xã hội mà chúng ta thấy rằng rất là khác biệt với lại cái xã hội và cái phong tục tập quán của chúng ta.
Vâng, hồi nãy chị Thương Nga có nhắc đến cái chuyện mà gọi nhau ơi ới ngoài đường á. Thật ra gọi nhau ơi ới ngoài đường thì cũng ở giữa đường không, nghĩa là trống trải thì cũng còn đỡ, chị Thương Nga.
Đứng trên xe bus
trong xe bus hoặc là trong thang máy đó.
Dạ,
trời ơi, mà người đứng góc này, người đứng góc kia, ba người đứng giữa mà cứ nói chõ qua nhau. Cái đó là cả một cái điều khổ làm người chung quanh phải nín thở hết. Rồi cũng có một số những cái tập tục khác, dĩ nhiên đúng như chị Thương Nga nói, chúng ta nói nêu ra ở đây chỉ là giống như mình đóng cửa đó, chị mình chia sẻ với nhau
rồi.
Để mà những cái điều mà đẹp á thì mình khoe ra, còn những cái điều mà không có hợp, không có còn là hợp hợp thời nữa, hợp cảnh nữa thì mình cũng nên bỏ bớt đi hay là giữ riêng ở trong nhà thôi, để mà hòa nhập vào với xã hội bên này, để cho làm cho người dân bản xứ người ta thấy thoải mái ở bên chung quanh mình. Chị Thương Nga biết không, có một lần chúng tôi có một người bạn Mỹ đó, xong rồi cái anh đang đi công việc cùng đó thì phải ghé qua chợ Việt Nam, thành ra mới nhớ ra quên mua một cái món đồ, thành ra mới rủ người bạn ồ cho tôi ghé vào đây tôi mua một cái này rất là vội. Thế đây là một cái cô bạn Mỹ dễ thương lắm, trẻ trung mà cũng, nhưng mà chị Thu Nga có thể tưởng tượng không, đến khi mà vào chợ đó thì mình quen cái kiểu người Việt Nam, mình cứ vào chợ cái mình bỏ mặc bạn đó, cái mình chạy đi mình mua cái đồ, lấy đồ mình cho nó lẹ đó,
yeah.
Rồi mình trở lại, tại vì thường thường người Việt Nam đi với nhau thì mình cũng cứ ngó cái này ngó cái kia đâu có sao đâu. Nhưng mà đến lúc đi trở ra, trời thấy cô bạn mặt mày xanh lè đứng ngoài cửa chị,
yeah.
Mới hỏi ủa tại sao vậy. Cô nói cô bước vào đây cô nghe thấy toàn là, nghĩa là thấy toàn một ngôn ngữ khác, rồi tất cả mọi thứ đều khác, hàng quán mọi cái gì cũng mà khác, tự nhiên cô thấy hoảng quá. Tự nhiên lúc ấy cô bảo lần đầu tiên cô hiểu được cái tâm trạng của người Việt Nam mình khi mà mới tới định cư tại nước Mỹ như thế nào. Tại vì cô ở ngay trên nước Mỹ mà cô chỉ bước vào một chợ Việt Nam thôi mà cô hoảng hồn, thành ra mới nói cô ủa chứ sao không đi nhìn ngó hàng hóa. Cô bảo nhìn hàng hóa cái gì cũng thấy lạ lùng quá, cũng không biết ngó cái gì ngó ở đâu. Thành ra chia sẻ ra cái điều này chỉ để thấy rằng nhập gia thì cũng cần tùy tục lắm. Thành ra mình giữ lại những cái tục đẹp của mình và mình cũng bỏ bớt đi những cái tục không đẹp lắm, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và một trong những cái tập tục đó mà bây giờ chúng ta cũng biết rằng cũng bỏ khá nhiều rồi, nhưng mà thỉnh thoảng thì chúng ta cũng thấy, ví dụ như là mình khạc nhổ thì chắc chắn là bây giờ không còn nữa, nhưng mà ăn xỉa răng cũng vậy nữa, nghĩa là ngồi là nhe hai cái hàm răng ra là xỉa, hoặc là xả sát xuống sàn thì bây giờ cũng thấy bước đi rồi.
Có nhiều người vẫn ngậm tâm chị Thương ơi. Đồng ý là người Việt Nam mình thì vẫn giữ cái chuyện xỉa răng, trong khi người ngoại quốc thì hầu như không có, nhưng mà thôi thì mình cần phải rửa răng thì mình xỉa răng, còn hơn là mình nói chuyện là mình nhe răng ra dính đầy rau ở trong đó,
hoặc
nhưng
là mình
mà,
có một cái chuyện
ngậm cái tâm đó thì cũng dạ, là vâng, đúng rồi. Hoặc... làm cho người đối diện cũng không biết phải nhìn đi đâu để tránh.
Đúng rồi, hoặc là cầm tay nhau đó, mình hồi xưa đó mình thấy rằng đàn bà mình bạn bè với nhau đó, đi ra đường rồi mình cũng hay cầm tay với nhau đi, chuyện rất là bình thường, nhưng bây giờ mà hai người đàn bà cầm tay nhau, hai người đàn ông mà bá vai nhau thì lại chắc là người ta nhìn với cái đôi mắt khác. Và cái sắp hàng đó, tuy rằng bây giờ chúng ta cũng quen cái thói quen của người Mỹ là đi đâu cũng phải sắp hàng một đàng hoàng, nhưng mà thỉnh thoảng thì chúng tôi cũng vẫn thấy rằng có những người mà lấn hàng chen ở phía trước, thì cái điều đó là chúng ta nên bỏ. Và khi chị Thủy nhớ rằng cách đây cũng khá lâu, khi mà chúng ta làm việc sau khi mà ở tại Nhật Bản cái vụ động đất và sóng thần rồi đó, thì chúng ta khen những cái tính nết tốt của người Nhật, thì cũng có vị thính giả nói rằng là tại sao mà mình cứ khen người Nhật rồi mình lại chê bai người Việt Nam. Ở đây chúng tôi không có chủ trương như vậy, chỉ có mong rằng có những cái tật xấu hay những cái điều gì mà chúng ta thấy rằng nó không có còn thích hợp nữa, và nếu mà nước Nhật có những cái điều hay, nước Mỹ có những điều hay, thì tại sao mà chúng ta không học, phải không chị?
Đúng, một dân tộc thì luôn luôn phải tiến lên chị, mạnh nghĩa là cải tiến thường xuyên, chứ còn mà cứ đứng lại một chỗ thì thế nào cũng sẽ bị cái dòng đời và cái văn minh của thế giới nó đẩy lùi lại phía sau mà thôi. Hồi nãy chị Thương Nga có nói đến cái chuyện sắp hàng đó, thì sau này đúng rồi, người Việt mình đều biết là cái chuyện phải sắp hàng lắm, nhưng mà đôi khi đó, đây là nói những người mà nếu mà cắt like thì là tệ rồi, không nói hành chi, nhưng mà có những khi mà gặp bạn bè đó, chị đang đứng sắp hàng trước đó, là người Việt mình làm hay nhảy vô,
đúng rồi.
Mà quên là có bao nhiêu người đang ở đằng sau, dù bạn có gọi có mời thì mình cũng không nên làm như vậy. Và bây giờ thính giả thấy chưa mời đã gọi vào đây chứ đừng dây rồi chị Thương Nga.
Dạ vâng, dạ,
chúng tôi cũng xin nhắc lại số điện thoại 713-664-8002 để mời quý vị gọi vào để cùng chia sẻ, để chúng ta cùng học hỏi lẫn ở nhau những cái hay cái đẹp của xứ người, cũng như là những cái nét, những cái gì đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam để mình giữ lại, mình đừng có bỏ đi, mà không những giữ lại mình còn làm sao mình lấy lan ra cho người dân bản xứ nữa. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, em tên Cúc á chị. Vâng. Xin chào hai chị trên đài.
Vâng, chào chị Cúc.
Vâng, em mới đi Hồng bên Nhật về, em có nghe chị nói đúng sự thật. Em đi bên Nhật em học hỏi được nhiều chuyện lắm. Đại khái là mình nên học cái gì đẹp, chứ không có học những điều xấu. Bệnh ta expect người làm gì thì em đi chợ, thí dụ như người ta đi sao á, ví dụ như mình lỡ bước ra ngoài rồi mình lấy đồ đó, lấy đồ cái mình đứng sau lưng người ta kéo mình lại, người ta nói không, ta không biết tiếng Mỹ nhưng mà ta nói chị đứng trước đi, cũng giống như mình nghĩ là mình đi ra rồi mình phải xếp hàng từ đầu rồi đấy chị. Người ta không chịu, người ta nói mình đứng hồi nãy thì cô chạy lại, cô nói cô chỉ tay cô đứng chỗ này đi. Em thấy cái điều đó là người ta expect mình nhiều đó chị nha.
Vâng, người ta nhường nhịn phải không chị?
Vâng, người ta nhường nhịn, người ta lịch sự lắm chị. Rồi cái điều mà em không có chê người Việt Nam mình, nhưng mà điều khi đôi lúc mình cũng nên ngó xung quanh, mình học hỏi cái điều đó là mình nên học. Mình học không bao giờ mà đủ hết. Mình học coi, xin lỗi chị, tới chết cũng còn học.
Đúng rồi. Thành ra 70 tuổi
em
cũng
đi chợ đó, nhiều khi em gặp á, có nhiều cô á quánh con trong tiệm, nhiều khi á là có người bạn á đứng trước cái kêu về vô đây, nhào vô, nhiều khi em thấy đối với em thì không thành vấn đề, một hai phút thì vấn đề, nhưng mà em thấy người ngoại quốc ta đứng ta nhìn mình cái cách không có vui đó chị. Em cảm thấy em cũng là người Việt Nam mà em thấy em mắc cỡ cái vấn đề đó. Với thứ nhất nữa là những cái người mà đi ra đường ăn mặc ngủ chị chỉ mang dép giống dép đồ ngủ ở nhà, đi chợ Walmart hay đi chợ thì mặc đồ theo Việt Nam đồ bộ mà cái như bên Việt Nam ấy chị, mình người ta nhìn thì gặp thành sao á, thành ra mình mấy cái đó mình nên sửa. Chứ kiểu mà kêu ra đường kêu cứ dự đậu xe, cứ kêu người này kêu gió người kia. Chứ mặc dầu người ta không nghe, người ta không thấy ai, nhưng mà nó kỳ lắm. Với cái điều đó mình nên bỏ đi. Mình học cái gì thì dịu dàng, ăn nói lịch sự, hay là ra đường ăn mặc cái tỉnh tề. Nhưng cũng quan trọng lắm mấy chị, người ta nói em có đi nhiều người Việt Nam, em đi đến nhà người ta chơi á, cho họ em chứ. Chị ở nhà ở chung cư, em nói dạ thưa chị, những cái chuyện đó có vấn đề không chị? Anh nói không, tôi chỉ muốn biết chị ở nhà ở chung cư vậy thôi. Em nói thí dụ em ở chung cư chị có làm bạn với em không? Anh ta nói không, tôi chỉ muốn biết thôi. Nói xin lỗi chị em ở chung cư, nhưng mà chị thật em ở nhà, nhưng em không có nói là em ở chung nhà, em nói chị ở chung cư. Là kỳ sao em để đến người ta chở mặt em liền.
Chở
ngay lập tức. Dạ.
Nhưng mà đó ở mặt. Chung cư ở nhà thì đâu có lợi ích gì cho người ta đâu.
Vâng. Nhưng cái họ cái xong cái họ chở mặt là em biết cái người đó là không có tốt. Cho nên em nói với người bạn em mà tê thân em nói cái người này có vẻ như chơi cái bề ngoài nhiều quá. Cho nên cẩn thận. Tại vì em ưa thử lòng người lắm chị, và họ nói vấn đề mà giàu nghèo phân cấp đó là em. Em để trong bụng liền, em để ý người đó liền.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn chị Cúc nhiều. Vâng, nếu lên cái vấn đề đó thì đúng là...
Nhưng mà em hỏi, em nói chị thật. Mà với một người nữa cứ mất cái lịch sự ăn á, trong bàn ăn với chị. Mà trong đi đám cưới nha, phải xỉa găng là chép. Chứ mà lấy đôi đũa của mình á, gắp cho người vợ mình hay là gắp người chồng, em thấy nó rất là bất lịch sự. Ăn uống ấy, trong cái lúc mà đi ăn tiệc á, mình đừng nên gấp như vậy. Mình vợ mình hay là chồng mình cũng đừng gấp cho người ta vậy. Ví dụ như cái người xung quanh mình ha, nếu mà mình lịch sự thì mình mời cái người kế mình, thì mình lấy cái muỗng đó mình gấp người ta trước khi mình gấp cho mình. Mặc dù cái người đó không phải chồng mình hay là vợ mình cũng nên mời, chứ đừng có mời vợ mình không rồi người kế bên mình coi không mời lại, em thấy cái mất lịch sự đấy chị.
Vâng, cảm ơn chị Cúc rất là nhiều khi mà chị nêu ra cái vấn đề mà ăn uống chung. Thật ra thì trước đây trong chương trình này đó, chúng tôi cũng đã từng bị một vị thính giả, biết chị Thu Nga còn nhớ không? Thì thính giả lớn tuổi la khi mà chúng tôi nói đến cái chuyện mà người Việt Nam mình hay dùng muỗng đĩa chung đó, hay là dùng đũa chung và gắp chung và chén nước mắm này kia. Tại vì y học chứng minh rằng cái vấn đề chung đụng chén đũa làm lây nhiều bệnh truyền nhiễm.
Đúng rồi.
Như là bệnh viêm gan đó. Người sở dĩ người Á Đông đó, nhất là người Việt Nam mà bị viêm gan ABC nhiều là tại vì vấn đề lây lan trong cái vấn đề mà ăn uống như thế. Thành ra nhưng mà ở đây chúng tôi không dám nêu ra cái điều đó. Có điều chị Cúc cũng nêu ra một cái điểm cũng khá tế nhị là trong những cái bữa tiệc, bữa ăn thì bây giờ vẫn còn là một cái vấn đề mà những người đi lâu thì chắc cũng đã từng thay đổi rồi, nhưng mà có những người chưa quen đó chị. Thành ra với cái lòng thành nó cũng vẫn cứ hay gắp cho người này người kia. Nhưng mà đôi khi người ta, những người chung quanh cũng không muốn gắp đâu. Thành ra cuối cùng những người mà nhiều người Việt Nam thì cũng chỉ thôi cứ gắp cho người thân hay là vợ chồng mình thôi cho nó chắc ăn. Chị lại gấp cho người khác lại còn bị người ta la nữa là khác hả? Hay là không đúng ý của người ta?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn chị Cúc rất là nhiều. Nhưng mà về cái việc mà mỗi một cái nhà hàng nào khi mà họ dọn ra một cái đĩa lớn đó, thì họ cũng đều có một cái muỗng, cái nĩa hoặc là một cái đũa thật là lớn để cho mình dùng, để mà bỏ vào cái chén của mình. Không có nên dùng cái đũa của mình rồi gấp vào ở trong đó. Đúng như vậy, có nhiều cái bệnh tật mà nó lây qua bằng nước miếng. Thành ra nếu mà khi mà chúng ta mà gấp như vậy rồi thì có những người mà họ không dám ăn. Vì vậy sau này có những cái nhà hàng mà nó cũng hơi sang trọng một chút xíu thì họ dọn đồ ăn ra, thức ăn ra đó thì cứ mỗi người có một dĩa, mỗi người có một dĩa riêng để cho chúng ta không có chung đụng như vậy. Nhưng mà quý vị là nhớ là đừng có nên làm như vậy, thì người khác họ sợ, họ không có dám ăn. Cũng như là mặc đồ bộ đi ra đường đó. Hồi xưa đó thì họ nói là mặc đồ bộ ở Việt Nam nó đi chợ rồi về rồi cũng đi ngủ rồi cũng leo lên giường, rồi ở trong nhà thì cũng mặc y chang cái bộ như vậy. Thì ở đây đó, cái bộ đồ mà đồ bộ đó, mình gọi là đồ bộ đó, ở trên dưới giống nhau đó, thật tình đó là bộ pyjama. Chúng ta chỉ trên mặc ở trong nhà thôi. Và chúng tôi cũng nhìn thấy có những cái appointment mà người ta lấy cả cái xe mà đẩy ở trong cái grocery đó chị, lấy cái cốt á đem về nhà rồi dạ vâng dạ rồi bỏ bổ ngang vâng
nữa,
đúng
dạ.
Vậy đúng vậy thì cái điều
vâng, đó là những cái
nào.
Có thể là do cái sự không có chưa có biết từ
vâng,
đầu mà
vậy.
Cũng chưa có hiểu rõ tập tục, chính vì vậy mà chương trình này chúng tôi mới đưa lên cái điều này. Chị tôi nghe biết ông nói cái dĩa ăn đó thì đúng là trong các tiệc cưới hay các nhà hàng lớn thì khi người ta dọn đều ăn đều có dọn thức ăn đều có một cái mũ nĩa riêng
vâng.
Nhưng mà những nhà hàng nhỏ bây giờ vẫn không có chị.
Đúng rồi, không
những
có,
cái tiệm cơm phần chẳng hạn nó ăn chung cả nhà không có cái đó, thành ra cái cách tốt nhất là mình có hỏi yêu cầu
hỏi,
người ta cho thêm
cái
mũ hay là cho thêm những đôi đũa. Nhiều người Việt Nam thì cũng có cách khi mà gắp cho người khác thì chở đầu đũa xong rồi lại lật lại đầu người này ăn. Không biết chị Thu Nga có thoải mái cái điều đó không, nhưng mà chúng tôi thì không thoải mái chút nào, là tại vì cái tay mình cầm vào cái đó nó sẽ bị dơ ra rồi khi mình lật qua lật lại như vậy nó cũng bất tiện. Cách tốt nhất là mình cứ dùng một cái muỗng hay một cái nĩa đũa chung cho mọi người thì là tốt nhất. Và xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào hai chị và tôi tên Thân Trần đấy chị.
Vâng, dạ chào
Thân. Tôi có ý kiến là với tất cả có thể là người Việt Nam vẫn có thể làm được, nhưng mà với có hai điều kiện là thứ nhất là cái trình độ giáo dục. Nếu mà các chị nói thức ăn nó lây có bệnh viêm gan đó mà có lây qua đường thức ăn nữa, thành ra cái đó là trình độ giáo dục, chứ không thể nói là mình nghèo quá mình không có một cái đũa lớn hay cái thìa lớn để trong cái đĩa đồ ăn. Đó là trình độ giáo dục của người ở Việt Nam còn kém ở chỗ đó. Cái điều thứ hai đó là người Việt Nam cũng có thể xếp hàng được, nhưng mà với điều kiện là cái người đi trước người đi sau họ được đồng đều nhau, tức là cái của cải, ý đó là của cải nó đồng đều cho người đi trước và người đi sau thì người ta dễ dàng người ta xếp hàng. Còn ở Việt Nam nếu mà mình xếp sau là mình sẽ hết, thì dĩ nhiên là mình phải chen lấn lên trên. Việt Nam nếu muốn học nhưng vẫn được học, nhưng mà với điều kiện phải có đầy đủ của cải vật chất hoặc là dư thừa thì người ta sẵn sàng người ta chấp nhận.
Nhưng mà ở bên này rồi thì mình cũng tập nhập ra thì thuộc phẩm anh Thinh. Không, như mà anh Thương đưa ra một cái nhận xét rất đúng chị Thu Nga. Sau năm 75 đấy chị, cái người ta gọi là xã hội chủ nghĩa là xếp hàng cả ngày mà. Và mọi người phải xếp hàng cả ngày để mua đồ nhu yếu phẩm từ gạo, thịt, đường, sữa cho con thì cũng phải xếp hàng. Mà mình xếp hàng sau chót cái là đến phiên mình cái nó hết tỉnh bơ. Chính phủ là tỉnh bơ hết, thế là hết thôi, là mọi người ráng chịu đi về, mất toi cả một cái ngày để mà xếp hàng, cho nên mới xảy ra những cái vụ chen lấn. Vâng, đó cũng là một cái điểm cũng rất là ý nghĩa của nước Việt Nam, mà của người Việt Nam mình bị đã qua trải qua những cái kinh nghiệm như vậy, thành ra sang đây nhiều khi quên đi cái theo cái thói quen đó chị Thu Nga. Nhưng mà thôi, nhập ra thì tùy tục hả chị ha.
Dạ vâng, đúng rồi, người ta còn nói thêm là ăn đi trước lội nước đi sau, cho nên là đi tới đó là lật là chạy. chạy xếp hàng
đi trước. Ăn cổ mà nếu mà trễ thì cũng mất những món ngon phải không
dạ
chị?
Vâng, nhưng mà bây giờ đó đang nói về cái thời giờ thì chúng ta nên đi đúng giờ, không có nên đi trễ. Vì ngoài cái câu mà ăn đi trước lội nước đi sau ra chúng ta đùa thôi, nhưng mà không có nên đi trễ vì cái câu mà không có phải nếu mà không đi trễ thì không có người Việt Nam đó, không có phải là người Việt Nam. Chúng ta thấy cái câu đó không có gì đáng hãnh diện hết, mà chúng ta thấy trong đám cưới, nhất là trong đám cưới đó, trời đất, ví dụ như là mời đám cưới 6 giờ thì tới 8 giờ họ mà nghĩa là quan khách mới tới, nghĩa là những cái người mà đến đúng giờ 6 giờ ra ngồi chờ tới 2 tiếng đồng hồ. Dạ vâng, đói ơi là đói, thành ra những cái món đầu là ăn hết rồi, mấy cái món sau thì còn chừa lại.
Vâng, thật ra cũng chưa có mấy ai có can đảm mà dám, mặc kệ khách chưa tới thì tới cứ bắt đầu đúng. Nhưng mà đối với đám cưới thì thôi cũng phải thông cảm cho người ta chị Thu Nga. Tại vì cô dâu chú rể mà bắt đầu tiệc cưới cho lúc mới có một nửa khách đến thì trông cũng buồn quá. Tuy nhiên những cái vụ hội họp khác đó cũng trễ giờ.
Cũng trễ giờ như thường, dạ vâng, đúng vậy.
Chờ ơi, một buổi ra mắt sách hay một buổi hội họp hay là ngay một buổi đại nhạc hội, một buổi tổ chức văn nghệ cũng vậy chị Thu Nga. Tết là cũng trễ giờ, tại vì mọi người cũng vẫn đến trễ. Thành ra đó cũng là một cái, nhưng mà không bao giờ nên lan truyền cái câu không đi trễ không phải người Việt Nam. Tại vì làm như vậy thì nó chỉ là ăn sâu vào, người ta sẽ thấy là ô vậy, nếu vậy thì đương nhiên là như vậy, không ai cần phải thay đổi
đúng
nữa
rồi, đúng
mình
rồi.
Cũng không nên lan truyền cái câu đó chị Thư Nga ha.
Dạ vâng,
và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi xin chuyển tới đường dây, mời vị thính giả kế tiếp.
Dạ cháu chào hai cô, cháu tên là Nga. Dạ
vâng, chào Nga.
Chào Nga.
Dạ cháu nghĩ là đồng bào Việt Nam mình nên học cái phong tục của người Mỹ. Cháu gần 40 tuổi mà cháu nghe các cô bác, các ông bà người Việt Nam mình trồng cao su nhiều sao mà không, sao không sửa đổi những cái mời người ta đám cưới thì viết thẳng là xin mời các ông bà hay là các cô vui lòng đến đúng giờ, hay là hậu tục như vậy cũng vậy, như là đi làm việc volunteer của Mỹ, nó nói 10 giờ là 9 giờ họ đã tới xếp bàn, họ sẵn sàng. Còn làm volunteer nói 10 giờ cái khi 10 giờ rưỡi 11 giờ chưa, cái sáng cũng chưa tới nữa. Nhờ cho đúng cháu đến mấy cái tiệm bán cũng vậy, cũng ra ngoài 10 giờ nhưng mà 10 giờ rưỡi cũng cháu đến đúng 10 giờ mà cháu ngồi đến nửa tiếng, một tiếng cũng chưa tới. Cháu nghĩ người Việt Nam mình nên thay đổi cái giờ giấc. Mỹ nó rất là bị sắc về giờ giấc. Đi làm cũng vậy. Cháu biết là các quý ông bà, đi các cô trẻ đi làm thì đúng giờ, nhưng mà tại sao mình tôn trọng cái đó mà đi khi mời bàn, bạn bè nó đến mời mình đi đâu chơi hay đi đâu, thì tại sao mình không giữ cái đó mà bao giờ cũng đứng trễ đó. Cháu nghĩ nên sửa đổi người Việt Nam mình vậy. Và dạ, cháu chỉ nói vậy thôi.
Cảm ơn Nga rất là nhiều.
Chúc hai cô một ngày vui vẻ.
Vâng, cảm ơn Nga, chúc Nga cũng thế. Chị Thu Nga ơi, không, chắc chắn là cái đặt trễ giờ không phải của người Việt Nam đâu. Tại hồi xưa đi vượt biên, không một ai đi trễ giờ bao giờ hết trơn đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, bởi vậy cho nên người ta hay nói có cái câu mà ông bà ta hay nói rằng coi mặt thì đặt tên. Thành ra chúng ta cũng thấy rằng cái điều đó thì nó cũng hơi khăng khác, nhưng mà cũng cái ý nghĩa chung. Tại vì mình thấy rõ ràng rằng có những cái event, có những cái lễ lạc gì của Mỹ đó, người Việt Nam không có đến trễ. Nhưng mà nếu mà của người Việt Nam thì người Việt Nam lại đến trễ. Cũng giống như là trong một cái event, trong một cái tổ chức gì của Mỹ đó, thì người Việt Nam giữ im lặng ghê lắm. Nhưng mà một cái tiệc tùng hay là một cái buổi lễ gì của người Việt Nam thì người Việt Nam rất là ồn. Nghĩa là người ta mất công, người ta soạn ra một cái bài diễn văn, hay là có những người mà tập nguyên cả bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng để có những cái buổi, có những cái màn văn nghệ. Nhưng mà ai hát thì mặc ai, ai nói thì mặc ai, chúng ta cứ vẫn cụm ly, chúng ta cũng vẫn ồn ào, coi như là không có tôn trọng cái ban tổ chức hay là tôn trọng cái người mà đứng trên sân khấu đó chị.
Một phần cũng có thể là tại vì do cái cách mà sắp xếp ở trong các cái nơi mà hội họp của người Việt Nam đấy chị Thu Nga. Thường thường ở những cái chỗ của Mỹ, ở trong những cái khách sạn Mỹ đó, thì từ âm thanh, cái ánh sáng của người ta rất là tốt. Một cái tiếng một người MC mà nói lên một cái đó là nó vang lên, mọi người đều phải im lặng hết.
Vâng.
Hoặc là họ cũng để đèn cũng vừa vừa thôi, không có sáng choang. Thành ra trong một cái khung cảnh như vậy đó, tự nhiên mọi người nói nhỏ giọng xuống. Nếu chúng ta vào một chỗ tối đó, tự nhiên mình sẽ thì thầm vào chị Thu Nga.
Dạ, vâng,
một chỗ sáng thì mình sẽ nói lớn. Thành ra cái âm thanh và ánh sáng cũng rất là quan trọng. Cho nên những cái buổi mà khi mà có những chuyên viên âm thanh và ánh sáng thì thường thường không bị xảy ra cái tình trạng như thế. Còn có những có những buổi tiệc tùng hay là hội họp của người Việt Nam mà chúng tôi đi, chị Thu Nga biết không, mình cố lắng tai nghe mà không nghe được, thành ra thôi quay qua ngồi nói chuyện với bạn cùng bàn cho rồi. Vâng, nhưng mà nếu mà nói về cái vụ trễ giờ thì sẽ chắc phải mất nguyên cả một cái chương trình riêng cho cái chuyện đó. Đây có một số vài những cái khác nữa chị Thu Nga, ngay cả những cái thói quen ăn uống đó, thì thường đó chúng ta thấy rằng á, người Mỹ đó họ ăn bao nhiêu thì họ lấy bấy nhiêu, mà thừa mứa trên bàn trong cái người Việt Nam mà nhiều khi đến những cái tiệm buffet của người Việt Nam thấy tội nghiệp cho người chủ nhân quá. Tại vì khách là gọi bể bữa ra nguyên một cái đĩa hải sản ăn lẩu chẳng hạn, còn để đây trên bàn bỏ lại đó, dục lại đó, không có ăn, thành ra rất là uổng phí. Nếu mà là của riêng của những người khách thì chắc không bao giờ họ thừa mứa như vậy, phải không chị?
Dạ vâng,
cho
rồi rồi
đây,
ví dụ như là
một cái tập tục rất là đáng buồn của người Việt mình.
Đúng rồi, đi vào ở trong một cái buffet mà nếu mà có những cái món hàng mà những cái món ăn mà thích ăn giống như là cua chẳng hạn hay là lobster chẳng hạn, thì đứng ở phía trước mà đằng sau thì một hàng rất là dài, nhưng mà bao nhiêu lobster với lại bao nhiêu cua là chất lên hết trên cái đĩa của mình rồi, cũng không có phải là đem về bàn mà ăn hết đâu, đem về bàn xong rồi còn dư rất là nhiều rồi đem quăng đi. Có nhiều nhà hàng người ta sợ những cái người mà có cái tánh đó, cho nên người ta đề cái bảng rằng làm ơn lấy vừa đủ ăn mà thôi. Đó, vâng. Và
có nhà hàng còn phạt nữa chị ơi, nếu mà để thừa thì họ sẽ phạt nữa đó.
Dạ vâng, và chúng tôi thấy là có một cái tiệm ăn, những cái tiệm ăn ở Hawaii á, all you can eat đi nữa, người ta cũng để vào những cái đĩa mà người ta để ở trong cái tủ. Quý vị, tuy rằng all you can eat nhưng mà cứ đem ra cái dĩa nào thì họ tính tiền theo cái giá nấy. Vì vậy cho nên là khi mà người ta tính tiền từng cái đĩa như vậy thì không có dám lấy nhiều. Tại vì lấy nhiều thì người ta đếm, ví dụ như là cái đĩa màu vàng thì là để thịt, cái đĩa màu đỏ thì để tôm, cái đĩa màu xanh thì để rau chẳng hạn, thì người ta cứ đi ra đó người ta tính. Vì vậy cho nên là on you can eat, nhưng mà on you can eat trả tiền, thì tôi nghĩ rằng những cái nhà hàng cũng nên làm như vậy. Tuy rằng mình thấy rằng cái điều đó thì nó là on you can eat thì không đúng, nhưng mà lấy của người ta xong rồi bỏ đầy đó chị, bỏ đầy răng là sau này người ta đổ nhiều lắm. Thì mình thấy cái đó, nếu mà mình nghĩ rằng trên thế gian này, trên thế giới này có nhiều người đói khác mà mình lấy thức ăn rồi mình đổ như vậy thì mình cũng mang tội lỗi lắm.
Ngay cả đồng bào mình ở trong nước đó chị cũng đói khát,
đói,
làm sao mà có được những cái thức ăn nước uống như vậy. Nếu mà mình nghĩ mà mình cứ uổng phí những cái điều đó thì mình nghĩ đến những cái người đói khổ ở Việt Nam mà mình thì thấy là đúng là phải tội đó chị. Cho nên có lẽ các nhà hàng vẫn nên để những cái tấm bảng nó càng nhiều càng tốt, để khắp nơi tự nhiên người ta nhìn hoài thì người ta cũng nhắc nhở người ta, phải không chị? Chỉ nên lấy vừa đủ ăn.
Vâng.
Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ em chào chị Thủy, chị Nga.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ em tên Vân đó.
Vâng, chào
em
Vân.
Em qua đây cũng hai mươi mấy năm rồi, em sống cái cũng không phải là hẳn là Mỹ hết, nhưng mà cái nhiều cái của cách lối sống của người Mỹ á em cũng học hỏi. Nhưng mà em thấy em đi vô làm một cái hãng mà có nhiều người Việt Nam đó hai chị. Em thấy sao mà họ vẫn còn cái kiểu như bên Việt Nam là họ xúm lại rồi họ nói người này nói người kia. Nhiều khi mình nghe cúng tội cho người khác, nhiều khi người ta không có mà ba bốn người ngồi lại cái xúm này nói xấu người này người kia đó. Em thấy cái đó thấy nó kỳ quá. Rồi nhiều khi em thấy cái chị kia thì chị cũng đâu có làm mất lòng ai đâu, chị cũng vẫn tiếp tục đi làm, cũng chịu khó làm lắm, mà cứ chăm chế rồi mét người ta. Thì em thấy sao gì người ta mình thân thương với nhau mà đi lại giống như kiểu mà muốn hại người Việt Nam như vậy. Em mong mấy anh chị mà có làm hãng gì thì khi cho cái chuyện thì có thì nói, còn không á thì đừng có kết án người ta, vậy là cái tội rất là tội trọng. Em xin hết.
Vâng, cảm ơn chị Vân rất là nhiều. Đây cũng là lại là một cái thói quen khác nữa, cũng không có tốt gì lắm là người Việt Nam mình. Thật ra hồi xưa ở Việt Nam thì là tốt đấy chị Thu Nga, tại vì mình sống trong cái tinh thần cộng đồng đó, đại gia đình rồi thì hàng xóm láng giềng làng xã, cho nên cái người này có ý kiến người kia là cái chuyện rất là bình thường. Khen chê mập quá gầy quá nên như thế này không nên thế kia, sao làm cái này sao làm cái nọ, thì ai cũng có ý kiến với ai, tại vì trong cái thân tình của cộng đồng. Nhưng mà đối với người Mỹ này họ theo cái cá nhân chủ nghĩa đó, thành ra không phải là ngay cả những chuyện đúng nữa, chỉ cũng ít khi thấy mà người Mỹ người ta nói về một người khác đằng sau lưng. Có cái gì là họ sẽ nói thẳng, phải không chị?
Dạ vâng,
chứ
đúng như vậy.
Dạ,
đúng vậy.
Lưng.
Dạ. Và cái điều mà chị vừa rồi nói đó thì chúng tôi cũng biết rằng cũng đã xảy ra ở nhiều nơi. Rồi có những người mà gọi là nịnh chủ đó, rồi cứ đem mà đem những cái điều mà nó không có đúng hoặc là nói thêm nói bớt để mà hại người khác rồi để cho mình tiến thân, thì cái điều đó không đúng. Rồi thêm một cái tật nữa là cứ đem mắm đem muối vào ở trong những cái sở ăn. Cái lúc đầu đó có những cái nơi mà người Mỹ rất là khó chịu là tại vì mình đem những cái thứ mắm mà họ không có chịu được, rồi đem vào đó thì ăn
mắm
uống. Dạ vâng, mắm tôm. Dạ vâng, đúng như vậy. Và khi mà nói xấu một người khác thì chúng ta thấy là cái điều mà khi mà nói xấu một cái người vắng mặt thì dầu ở trong công sở hay bất cứ một cái ở chỗ nào là một cái điều cũng không có tốt. Hoặc là đem cái câu chuyện làm quà, ví dụ như bây giờ chị Thủy với lại Thu Nga đang thân với nhau, chị Thủy tâm sự về một cái điều gì mà về một người khác đó, sau này Thu Nga và chị Thủy không có chơi với nhau nữa thì Thu Nga lại đem cái điều đó mà nói cho người kia ra, cái điều đó là không bao giờ. Tại khi mà người ta tâm sự với mình là trong cái khoảng thời gian mà người ta tin tưởng mình và mình thân với người ta thì không có nên đem cái câu chuyện đó ra sau này. Vâng, thính giả cứ tiếp tục gọi với số là 713-664-8002 thì chúng tôi sẽ trả lời dễ dàng hơn là quý vị gọi ở đây ạ.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, xin chào chị ơi.
Dạ vâng.
Dạ, chào chị nha.
Dạ vâng, chào
anh ạ. Tôi tên Hoàng, tôi có ý kiến thế này. Mình còn là người Công giáo. Trong nhà thờ của mình có cái thói quen hay lạ của Việt Nam là cứ hay đi trễ. Rất là buồn cười khi mọi người đã ngồi đó thì vẫn có người lật đục đi vô mà không có biết là mình đi trễ như vậy là mình làm cho mọi người xung quanh chê cứ, mà họ cũng tính đó, họ cũng coi như là một cái gì bình thường lắm. Và phải là rất đáng tiếc khi thỉnh thoảng có buổi lễ chúng ta thờ mà có người ngoại quốc họ tranh dự thì chẳng có, để có hồi mình về Việt Nam mình với con mắt rất là khó chịu, hồi nhíu mày, hồi nhăn mặt. Nhưng khi mà giáo dân đứng lên ngồi xuống á, ghế làm răng 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 răng, không có cái gì mỹ tứ mà yên đặng cho mình nghĩ chơi hết. Chưa hết còn cái chuyện mà nhà có con nít, không có gì yên đặng, nó có nhà viên, thành viên cho con nít. Không do nó ngồi mà kiếm cho con nít trong nhà trời chạy tới chạy lui, cười giỡn, la hét, mình không còn khóc nữa chứ. Mà phụ huynh họ có tính bơ, họ cứ coi như là cái chuyện bình thường á. Cái khi tôi ngủ hồi dưới mèo, nhưng mà tôi rất là mắc cỡ. Mình nghĩ sao mà Việt Nam mình có thể thẳng như ta. Xin hỏi đâu ta. Ý thức hồi kia nào tôi không hiểu được.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Hoàng rất là nhiều. Nhưng mà thật ra đó, chị Thu Nga biết không, thật ra đó, cái chuyện mà đi trễ ở trong nhà thờ thì không cứ gì người Việt Nam đâu. Chúng tôi thấy các sắc dân khác cũng đều có cái đi trễ này. Tại vì sau này càng ngày đó thì nhiều khi cái niềm tin tôn giáo của người ta nó càng, nhất là trong các những cái xã hội mà Tây Phương như thế này đó, nó càng hơi xa rời. Thành ra các vị mà các cha xứ hay là các ấy là đều nói là thôi, cứ người ta cứ đến nhà thờ là tốt rồi, cho nên cũng không có nhắc nhở hay ép buộc cái điều đó nhiều. Như ở Việt Nam ấy, chị Thu Nga, Việt Nam mà đến trễ nhiều khi còn bị chà la, nói thẳng trên microphone để mà la nữa. Nhưng mà có một cái điều đó, cũng ở trong nhà thờ hay trong chùa hay các nơi hội họp mà chúng tôi thấy hay xảy ra là cái vụ vẫn cứ để cell phone reo, chị Thu Nga.
Đúng rồi, đúng rồi. Thực cái đó
reo
nữa.
Mà. Vâng, thành ra có lẽ bất cứ người MC nào, bất cứ bộ hội họp nào khi bắt đầu cũng nên yêu cầu nhắc dù mọi người. Tại nhiều khi không để ý, nhiều khi mình cũng lớn tuổi rồi, nhiều khi mình quên đó chị.
Dạ,
thành ra
rồi.
Nên có những cái sự nhắc nhở là tắt cell phone. Có nhiều người không những để cell phone đó reo một lần mà reo tới 2-3 lần luôn. Rồi có người lại còn ngay trong nhà thờ, chị Thu Nga có thể tưởng tượng không? Bắt cell phone xong mà cúi xuống thì thầm nói
dạ,
chuyện
đúng, đúng rồi,
mình
hoặc là
nói thầm thì mọi người trong cảnh không có nghe thấy. Mà trong khi trời ơi không biết làm sao để mà có thể thì đây cũng là một cái nhắc nhở chung cho mọi người, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Mà đặc biệt là trong đám tang đó thì chúng tôi cũng vẫn nghe những cái điện thoại nó reo to ơi là to. Rồi nhiều khi rồi họ cầm cái điện thoại đó, họ chạy băng ra khỏi ở ngoài đó, rồi họ nói hoặc là họ cúi xuống họ thì thầm. Thì hai cái này đều cũng là đều không tốt hết. Rồi thêm một cái nữa là người Việt Nam của mình đã ưa dành microphone để mà nói. Và khi mà nói thì nói dài, nói dai và nói dở. Và bài diễn văn đó khi mà nhìn xuống đó, thấy người ta đi hết trơn rồi người ta chán, cứ vẫn cứ nói. Nghĩa là tôi nói thì mặt tôi, mà anh đi thì mặt anh, nhưng mà anh đi thì tôi cũng vẫn nói, là tại vì tôi viết đã 10 trang rồi, anh có đi thì tôi cũng phải đọc hết thôi. Thành ra người ta nói rằng bài diễn văn hay nhất là bài diễn văn ngắn nhất. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng phải chú ý đến cái điều này đó chị.
Thành ra những người MC mà kinh nghiệm đó chị, thường thường họ không có giao microphone cho ai hết.
Vâng.
Họ hỏi ai câu nào thì họ cầm cái microphone chị đưa cho người đó, xong họ lấy lại. Chị nhìn thấy các đài truyền hình mà xem khi họ phỏng vấn á, không bao giờ họ đưa cho người khác cầm cái microphone đâu.
Đúng vậy.
Để mà họ còn lấy lại được. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp.
Dạ, tôi tên Tâm, tôi xin chào quý vị trên đài.
Dạ vâng, chào ông Tâm.
Nếu mà nói về cái tật xấu của người Việt Nam mình bên này thì tôi nói là nói 3 năm cũng chưa có hết. Cho nên là tôi chỉ khuyên, tôi chỉ có ý kiến thôi cho tôi chạy trong khuyên ai. Là tôi nên đề nghị đại cứ 2-3 tuần cứ lặp đi lặp lại cái chương trình này đi, để cho khán thính giả người ta nghe, người ta nhận thức được cái điều nào tốt và cái điều nào xấu. Bởi vì tôi thấy người Việt Nam mình là ở bên Mỹ mình thì rất là lịch sự. Lúc mà đi về đến Việt Nam mình là bắt đầu là chen lấn. Cái trường hợp này tôi bị một lần là khi mà mình đang chờ xếp hàng để vào hải quan thì có một cái người kia, họ cũng trung niên thôi. Họ tự nhiên hỏi anh người Việt Nam hả? Mình nói dạ, nói anh cho tôi xếp hàng với anh nha. Tôi mới chị làm ơn chị ra đằng sau đi. Chị nhìn đằng sau thì biết bao nhiêu người ta đang xếp hàng. Đó. Xong rồi cô quay lại đấy, đồ thằng cha già mất dịch. Cho nên là tôi thấy cái vấn đề này, cái nếu mà nói cái sống người Việt Nam mình nhiều lắm, đi sẻ nè, rồi chen lấn nè, ồn ào nè, cho nên là tôi chỉ có đóng góp cái ý kiến này thôi. Yêu cầu đài cứ là hàng tháng hay là có nếu có thì giờ cứ phát thanh, cứ làm những cái chương trình như vậy để người Việt Nam mình ở đây người ta sửa đổi lại cho tốt hơn cho cái cộng đồng Việt Nam.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ý kiến của ông Tâm nhiều.
Cảm ơn.
Nhưng mà chắc thế nào cũng sẽ bị mọi người la, chúng tôi không có dám nói xấu đâu. Nhắc lại một lần nữa, không có chương trình này không phải để nói về những cái tật xấu của người Việt Nam, mà chỉ để chia sẻ với nhau những cái sự khác biệt giữa cái đời sống ở bên này với đời sống ở Việt Nam, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng,
nhập xa tùy tục, nhưng mà như trường hợp ông Tâm nói đó, nếu mà về một cái nước như ở Việt Nam mà lại theo cái kiểu bên này thì chắc là
đói.
Chắc không
đói.
Không đi đâu nổi, không làm cái gì nổi, không qua đường nổi, không ăn nổi, đúng rất là khó, tại vì ai cũng như vậy cả thì làm sao bây giờ. Nhưng mà có lẽ mỗi người khi mà đã được cơ hội mà sống ở tại nước ngoài đó chị, đã được văn minh hóa và đã được hấp thụ những cái phong tục tốt đó, thì có lẽ nên tự chọn nhận cho mình một cái sứ mạng để mình lan truyền cái điều đó. Chị Thương Nga biết không, có một lần chúng tôi đi qua bên Thái Lan cùng trong một cái phái đoàn mà để thăm các trại tị nạn đó, thì đi chung trong đó có một cái cô người Thái Lan, là một cái cô sinh viên du học ở bên Mỹ này nhưng mà là người Thái Lan, thì cô hướng dẫn mọi người, cô làm tour guide cho mọi người để đi ở trong đó. Chị tôi có thể tưởng tượng không, đi khi mà đi ra ở ngoài chợ trời đó thì ai người ta ăn người ta cũng vứt đầy ngoài đường hết. Thành ra một cái cô bạn Mỹ đi ở trong phái đoàn á, cô ăn xong một cái que gì cô cũng vứt xuống đường. Thì thấy cái cô bạn này đi lùi trở lại chị, cô nhặt, cái cô người Thái Lan đó cô đi nhặt trở lại, cô bỏ vào trong thùng. Vâng, cái tôi mới nói, mình mới nói với cái cô đó là trời ơi, làm sao mà nhặt hết được tất cả những cái này, tại vì ai cũng vứt ngoài đường. Cô bảo, nhưng mà chị ơi, mình cứ làm cái phần của mình và phần những cái người nho nhỏ, cái môi trường nho nhỏ chung quanh mình thì dần dần sẽ thay đổi, tại vì đây là dân tộc của em, đất nước của em không muốn. Nghĩa là muốn để cho làm sao cho họ ngày càng tiến bộ, chứ không có muốn để cho mọi người coi thường đó. Thành ra một cái hành động rất là nhỏ, nhưng mà từ đó làm cho mình suy nghĩ hoài chị Thu Nga. Nếu mà mỗi người cũng cùng làm như vậy thì dần dần sẽ tạo nên cái thay đổi, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng và anh chị cũng như là nhà tôi cũng có đi qua ở bên Nhật, thì chị cũng thấy rằng người ta không bao giờ mà vứt rác ra đường. Rồi cái câu chuyện mà một em bé mà chúng ta cũng đọc nhiều và cũng nói ở trên đài đó, là sắp hàng, nghĩa là cho em những cái một cái gói mì, nhưng mà em bỏ trở lại rồi em đứng ở đằng sau em sắp hàng. Thì đó là nếu mà chúng ta dạy cho các con của chúng ta ngay từ lúc nhỏ, và chúng ta có cái thói quen là nhặt rác ở ngoài đường giống như chị bạn đó, giống như cái người đó thì là thế nào cũng được. Giống như là người Mỹ, chúng ta để ý nếu mà khi mà họ ăn kẹo chewing gum đó, lúc nào bây giờ thì mình cũng làm như vậy, mình cần giữ cái bao giấy đó,
cái giấy bao
đó, để khi mà mình ăn xong đó mình nhả vào trong đó, mình gói lại, mình bỏ vào trong cái bóp của mình hay trong túi của mình rồi mình quăng đi. Đừng có để cho nghĩa là quăng nhổ cái kẹo chewing gum ra ở ngoài, rồi cái người mà họ dậm cái giày lên, nghĩa là dậm lên cái giày rồi là coi như là cứ dính như vậy thì không có nên chút nào hết.
Ơi, và chị, ở dưới đường dính giày đỡ chị Thu Nga ơi.
Vâng,
có ngồi. Khi trong dạp hát ngồi còn bị dính vào quần áo và tóc nữa. Nhưng mà
rồi,
nếu mà cái thói quen đó ở bên Singapore sẽ bị phạt 10.000 đô là nếu mà ăn gum mà thảy xuống đường mà bị bắt là sẽ phạt 10.000 đô la. Có lẽ cũng cần phải áp dụng những cái biện pháp mà nặng nề như vậy.
Đúng như
chị?
Vậy. Dạ vâng. Và chúng ta cũng biết có một cái cuốn sách là Người Trung Quốc Xấu Xí đó, thì cái người này là nêu ra những cái tánh xấu của người Hoa chẳng hạn. Thì ở đây thì chúng tôi cũng không có muốn nói rằng, để cho quý vị nói rằng tại sao mà cứ nói xấu người Việt Nam. Và dĩ nhiên chương trình này mở ra để quý vị có thể là đóng góp ý kiến, và những cái ý kiến này có thể là giúp cho những người khác. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng tôi không có nhận những cái ý kiến mà phê bình một cá nhân hay một đoàn thể nào hết. Vì vậy cho nên là ý kiến của quý vị thì chúng tôi rất là tôn trọng, nhưng mà chúng ta sẽ nói chuyện với nhau trong cái tinh thần xây dựng. Một cái câu chuyện nữa chị Thủy, đi vào ở trong cái chợ mà grocery đó, trong cái chợ đó, thì người Việt Nam ưa bút nho hay là những cái trái cây gì đó bỏ vô miệng coi thì nó có ngọt hay không. Còn mít đó thì thấy rõ ràng rằng họ có đem theo một cái dao nhỏ, chị Thủy, họ móc, họ đục một cái lỗ trong cái lỗ mít đó. Dạ vâng, đúng như vậy, có nhiều người làm chứ không phải một người làm đâu. Thế là họ móc ra, họ coi thì coi cái trái mít nó có vàng hay không thì họ mới mua, chín không thì họ mới mua. Mà khi mà làm như vậy là trái mít của người ta bị hư hết và người khác đâu có mua được.
Có một lần cái thời gian mà mới sang bên nước Mỹ, chúng tôi đã từng chứng kiến một người, hồi đó đang có cái phong trào mà chống lại người Trung Đông đó chị Thu Nga. Thành ra đó có một người Trung Đông cũng ăn một cái miếng nho như vậy ở trong chợ Safeway ở bên California, thì đã bị bắt chị bị bắt và bị coi như bị xử tội là coi như là ăn cắp á.
Vâng.
Mà bình thường ra thì nhiều người cũng làm, thường thường họ cũng làm lơ. Nhưng mà đó là những cái cơ hội mà có thể bị. Thành ra đôi khi nếu mà người Việt Nam mình làm như vậy đó mà gặp ngay cái người chủ chợ mà người ta có ác cảm hay có thành kiến đó chị. Người ta lại lôi mình ra tòa thì thật là cũng rất là xấu. Cho nên thôi tốt nhất là nên. Với lại những cái điều đó sẽ cũng là làm gương cho con cái mình. Khi mà trẻ con được học trong các trường học thì nó đều được dạy những cái gì nên làm, những cái gì không nên làm. Thành ra khi cha mẹ làm những cái điều đó tự nhiên cũng làm cho con cái, hoặc là nó bớt cái lòng kính trọng đi đối với cha mẹ, hoặc là nó sẽ bắt chước theo cha mẹ, thì mai mốt sau này nó ra đời nó cũng sẽ gặp nhiều khó khăn ở trong cuộc sống giữa những người bản xứ, phải không chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Dạ bây giờ để chúng ta lại mời là một vị khác ạ. Dạ
vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Thưa chào hai chị.
Dạ vâng ạ, xin để biết cái danh nhé.
Tên tôi là Hùng.
Dạ,
theo như nãy giờ cái chương trình tôi nghe được thì rõ ràng là người Việt Nam chúng ta cũng xấu xí không kém gì người Trung Quốc, phải không hai chị?
Không, cũng có nhiều cái hay lắm, nhưng mà đây mình kể ra những cái điều để mình có thể cải tiến không? Thật ra là cái sự khác biệt thôi để mình thay đổi.
Có một cái là tôi thấy tại sao tới giờ này chưa có một bà văn sĩ nào mà nói lên một cuốn sách mà đại ý như cái buổi hội thảo của chúng ta ngày hôm nay, buổi hội thoại của chúng ta ngày hôm nay. Có nghĩa là chúng ta vẫn e dè, chúng ta vẫn ngại ngùng lại thêm một cái tật xấu nữa. Tôi rất đồng ý với cái ông bạn vừa rồi, ông nói là quý đài có cái chương trình phát thanh như thế này thì rất là hữu ích. Thì chúng ta lại tiếp tục vài ba tuần lễ, năm ba tuần lễ rồi đó, chúng ta lại đưa ra một cái đề tài giống như thế này để đồng bào người ta nghe, rồi người ta cảm thấy tự xấu hổ lấy mình nếu mà mình có lọt trong cái câu chuyện mà chúng ta đang kể. Ví dụ như chị Thu Nga hồi nãy nói cái bài diễn văn mà hay nhất là bài diễn văn ngắn nhất. Và tôi gọi lên đài lần thứ 14 mà điện thoại vẫn bận, có nghĩa là hai chị vẫn tiếp tục nói chuyện hoài, không có bắt điện thoại của... chưa hết, xin lỗi chị, chưa hết à. Tôi gọi lên lần thứ 14 mà điện thoại vẫn tiếp. Và sau khi tôi lọt vô đường dây rồi lại tôi chờ đúng 6 phút 38 giây tôi mới được. Mà chị thấy không? Có nghĩa là tóm lại thì chúng ta có quá nhiều những cái cần phải sửa đổi. Vậy thì bây giờ hãy theo lời đề nghị của ông bạn vừa rồi đi, và cứ năm ba tuần gì đó các chị cứ làm tiếp tục một cái chương trình như thế này thì tôi thấy là đóng góp đấy, nó có một cái hữu ích trong cái sinh hoạt xã hội, cũng như là xây dựng những cái ý, cũng như những cái tư tưởng, những cái thói xấu của người Việt Nam mình. Thì cái điều này nếu có thể thì tôi nghĩ là đồng bào trân trọng lắm, cái giá trị của đài sẽ tăng lên đấy. Nhưng mà quý vị nên bớt chút xíu quý vị nha, đừng để người ta chờ quá lâu.
Okay. Cảm ơn anh Hân rất là nhiều, cảm ơn cái hình sự nhắc nhở của anh. Bây giờ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Thôi không dám nói nữa đâu, chị Thu Nga.
Alo, chào hai chị.
Dạ vâng, xin mời ông.
Tôi tên Quang.
Dạ vâng, chào ông Quang.
Tôi công nhận phê bình về thời gian với giờ giấc của Việt Nam là đúng. Nhưng mà cái ưu điểm nãy giờ không nghe nói.
Yeah.
Cái ưu điểm giờ giấc của Việt Nam chị biết chỗ nào không? Đi làm, đi sớm một tiếng hoặc là nửa tiếng, tự hào.
Về cái công ăn việc làm thì rất là kỹ.
Và thời gian gút của người Việt Nam là như vậy, còn đi tiệc tùng là chịu thua, em cũng chịu thua. Thời gian dây thun, còn đi làm thì đi sớm, đi tự hào. Hồi đó em đi biển em kể chuyện cho nghe, người Mỹ ấy, sáng mới đổ dầu chạy, còn Việt Nam chiều đổ cho rồi, sáng đi sớm luôn. Còn đi ăn lại đi trễ, đi tiệc lại đi trễ.
Thôi nhưng mà
có vậy
cũng
thôi
là
chị,
cũng
em
đóng
góp
tốt.
Ý kiến vậy thôi.
Cái
ưu tiên Việt Nam là như vậy.
Cảm ơn.
Còn khuyết điểm mấy chị nói là em công nhận à, bảo là.
Dạ, cảm ơn anh Cao.
Em đi đám cưới mấy lần rồi. Đồ ăn chưa ra đã say rồi. Nó trễ quá mà, 2 tiếng hồ sau giờ mười mà.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Quang nhiều. Vâng, cũng có những cái tốt như vậy mà những người nhân viên Việt Nam luôn luôn được chủ ưa chuộng hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và bây giờ thì chúng tôi cũng chỉ còn có một vài giây phút nữa mà thôi. Và một cái điều nữa mà chúng ta chưa có nói là không có dám nói sự thật. Ví dụ như là người Mỹ chẳng hạn. Chúng ta hỏi rằng, ngày mai đó tôi có tiệc đó, tôi mời ông có đến hay không? Thì thường thường là người Mỹ nói, oh yes, I will, hay là no, I can't, nghĩa là I won't. Nhưng mà đó người Việt Nam mình cứ là sợ nói rằng mình không có đến thì người ta sẽ buồn. Vì vậy cho nên là nói, tôi sẽ cố gắng, hoặc là không có dám trả lời thẳng. Nhưng mà tới hồi người ta ngồi, người ta chờ mà ấy chẳng có thấy. Thì cái điều đó cũng là, tuy rằng nó mình gọi là lịch sự polite, nhưng mà cũng không có nên. Mình cứ chỉ là yes hoặc là no thôi, chứ đừng có nói mà cái lưng chừng rồi để người ta chờ. Và cái việc mà trừ hao thì có thật. Đến cái đồ mà sửa mà Mỹ và mà thẩm mỹ đó, con mắt thì cắt thiệt nhiều đằng Trần Trừ Hao, thành đi tới sớm cũng dành chỗ.
Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Xin mời.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây.
Dạ, xin chào hai chị ạ.
Dạ vâng, xin được biết cái danh không?
Tôi là Tám ạ.
Dạ vâng, chào ông Tám.
Tôi năm nay cũng 62 tuổi rưỡi rồi.
Dạ, dạ.
Nhưng mà để cũng giống như hai chị kể, có một cái vài chi tiết mà tôi thấy nó hợp. Anh nó cũng tựa như cái câu chuyện mà tôi sắp sửa kể ở đây để dẫn chứng. À, nó mặc dù nó nhỏ nhoi nhưng mà tôi nghĩ cũng không kém phần quan trọng.
Yeah.
Thì cách đây khoảng chừng 50 năm, lúc đó tôi thì còn nhỏ thôi. Thì sau khi đi, bà nội tôi có đi du lịch ở Singapore về, bà mới kể, bà đi du lịch với cô và dượng tôi, bà kể lúc đó đi tham quan cái bưu điện của Singapore. Thì vô đó đi vòng vòng tới lui thì một hồi một cũng mỏi chân, bà ngồi xuống một cái ghế để nghỉ chân, trong lúc cô dượng tôi làm chuyện gì đó không biết. Thì ngó xéo xéo bên phía dãy ghế bên kia thì cũng có một người đàn bà cũng già già đang ngồi lột, hình như là lột cái quýt ăn thì phải. Cái quýt, tôi nhớ cái quýt.
Yeah.
Thì bà cũng theo dõi cái bà Singapore đó ăn. Ăn hết rồi, bà đứng dậy. Thì cái dãy ghế đó, cái băng ghế đó chỉ có một người phụ nữ là người đàn bà này ngồi thôi. Thì khi bà đứng dậy, bà nội tôi lấy làm ngạc nhiên. Ủa sao đứng dậy sạch chân chỗ đó, cái ghế không có một cái gì mãi mãi, cái rác dưới đó hay cái gỗ vứt sao một cái gì đó.
Yeah.
Dưới đất cũng vậy mà trên ghế cũng vậy. Cái thì một chút xíu cô tôi và dưỡng tôi đi đi lại đây dẫn bà tôi ra, sau khi là gửi thơ gì không biết, điện kính gì về nhà đó.
Yeah,
thì bà nội tôi mới nói, ủa dưỡng tôi thư chính, chính chính sao má thấy vậy? Cái bà đó bà mới ngồi bà ăn bà lục cái vứt bà ăn ngon lắm, ăn hết xong cái bánh vậy thì cái ghế sạch sẽ này. Thì vừa nói vừa đi ra, thì ra khỏi cái thềm của bưu điện, ngoài bưu điện hai bên cửa có hai cái thùng rác lớn.
Yeah.
Thì bà nội tôi cũng lại gặp cái bà đó nữa, bà đứng ngay cái thùng rác, bà mở cái bóp của bà ra, bà bóp ở trong cái bóp của bà ra, từng cái miếng cam, vỏ cam nhỏ bà liền vào cái thùng rác.
Yeah.
Thì té ra là bà không xả rác trong đó mà bà bỏ trong cái bóp, trong cái ví để mà ra tới
dạ,
cái thùng
ông
rác.
Tám ơi, không cần 50 năm trước đâu ông, bây giờ nhiều người cũng vẫn làm như vậy đó ông. Ngay cả người Việt Nam mình nhiều người cũng làm như vậy, phải không ông Tám?
Nhưng mà đúng đúng có, tôi cũng từng thấy có như vậy mà cũng từng có ăn rồi bỏ lại dưới chân rồi đi. Cũng có vậy, nhưng
dạ,
mà không,
là
50-50.
Dạ, cảm ơn ông Tám nhiều. Và rất tiếc là câu chuyện của ông vui, nhưng mà chúng tôi cũng hết giờ rồi. Thành ra mà thính giả còn để trên đường dây. Tuy nhiên, phải xin chân thành cáo lỗi, không thể nào nhận điện thoại của quý vị được nữa. Chị Thương Nga đúng, ông thính giả hồi nãy la mình cũng đúng đó chị. Tại nhiều khi mình cũng nói chuyện, nhưng mà xin quý thính giả cũng hiểu rằng đó, chị em chúng tôi cũng giống như quý vị thôi, cũng có những cái điều mà cũng muốn nói, cũng muốn chia sẻ, cũng chất chứa. Thành ra, nhất là không phải là có những khi mà gọi vào liên miên thật, nhưng mà cũng có những lúc thấy điện thoại chưa nhấp nháy hoặc là một người chưa nhấp nháy thì chúng tôi cũng phải chờ có 2-3 người thì mới dám bắt. Không có bắt một người, cái người đó bỏ điện thoại để đó nằm đó thì sau đó mình lại dở dang câu chuyện, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, bà Thương Nga nghĩ rằng vị thính giả đó cũng nói có cái tính cách cũng đùa ở trong đó thì nhiều hơn. Vâng, đến đây thì chương trình Tình yêu và gia đình nói về cái cách mà xử sự của người Việt Nam như thế nào thì xin được tạm ngưng đây đây. Nhưng mà đúc kết lại thì chúng ta thấy rằng chúng ta có rất là nhiều tật xấu mà chúng ta cần phải sửa. Không có nghĩa rằng chúng ta không có những cái tật, những cái đức tính tốt, nhưng mà tật xấu thì người ta nói rằng nhập gia thì tùy tục là tốt khoe, mà xấu thì che và đóng cửa dạy nhau. Vì vậy cho nên chương trình này chắc chắn rằng cũng còn nhiều cái điều mà chúng ta chưa có nói nữa. Nhưng mà bây giờ ra thì chúng ta cũng có những cái điều mà chúng ta cũng đã học hỏi được ngày hôm nay. Và bất cứ, Thu Nga nghĩ rằng bất cứ ai mà nghe chương trình ngày hôm nay, nếu mà mình có những cái tật xấu đó thì thế nào mà mình cũng để ý là mình sửa chữa. Vâng, đến đây thì xin được tạm ngưng và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Và mời chị Thủy ạ.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều, cũng như cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp. Những cái tật, tất cả những cái tính tốt của người Việt Nam làm cho chúng ta hãnh diện, thế thì chúng tôi luôn luôn khoe ra với những người dân bản xứ, hay là trong những cái bài viết hay bài nói, phải
đúng
không chị Thu Nga?
Đúng vậy.
Nhưng mà trong những chương trình như thế này thì chúng ta đóng cửa lại, chúng ta chia sẻ với nhau để giúp nhau cùng cải tiến hơn, bởi vì cái thái độ xử thế rất là truyền nhiễm. Nếu thành ra có người ta mới nói rằng những cái thái độ của mình nó có đáng để cho người chung quanh lây nhiễm hay không, hay là cái thái độ hành xử là những cái điều rất nhỏ nhưng mà tạo nên những cái khác biệt rất là lớn. Và nếu mà mỗi một cái ý nghĩ, mỗi một cái thái độ mà mình làm đều là một cái hạt giống, nếu mình gieo hạt giống xấu thì khó lòng mình có thể mong chờ gặt được những cái quả tốt ở trong cộng đồng mình. Cho nên vì vậy mà có chương trình này để chúng ta học hỏi lẫn ở nhau. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã gọi và đóng góp, và cũng xin cáo lỗi những quý vị còn trên đường dây, nhất là đối với những quý vị mà chúng tôi không có còn thì giờ để mà nhận điện thoại nữa. Mời quý vị gọi lại chương trình này vào tuần sau. Và xin cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình hôm nay đây chị.
Dạ, cảm ơn chị và xin chào chị và chào quý thính giả.